Xin mời đại chúng đồng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ca Mâu Ni Phật. Xin mời đại chúng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2011, nhằm ngày mùng 1 tháng 7 năm Tân Mão. Sáng hôm nay chúng ta sinh hoạt Phật Pháp hàng tuần Chủ nhật. Đặc biệt là hôm nay cũng là ngày lễ khai kinh Vu Lan hàng năm của tu viện. Quý vị có khỏe không? Hôm nay ở trong đạo tràng Trúc Lâm có nhiều Phật tử từ các phương xa về để tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên kỳ 9 ở tại tu viện Tây Thiên. Xin thay mặt cho tất cả quý thầy, quý cô, đại chúng tại tu viện Trúc Lâm, xin chào đón tất cả quý Phật tử về tham dự khóa tu năm nay. Quý Phật tử em anh tinh phải vỗ tay cho lớn, tại người ta ở xa, người ta giỏi hơn mình. Tại thường thường Phật nhà không có linh. Hôm nay chúng ta làm lễ khai kinh Vu Lan. Cái bản kinh này được Đức Phật dạy do Ngài Mục Kiền Liên đi cứu mẹ đó, như nãy quý vị tụng. Ở trong đó có một đoạn là khi mà người mẹ được Đức Mục Kiền Liên dâng lên bát cơm, nhưng mà cái lòng bõng sẻn chưa có dứt, cho nên lấy cái tay trái che cơm lại, phải không? Lấy cái tay phải bốc cơm. Nhưng mà khi mà vừa đưa cơm lên đến ngang miệng đó, thì cơm hóa ra thành gì? Thành lửa hết, thành than hết, ăn không có được. Cái bàn tay trái mà che lại đó là tượng trưng cho cái tâm keo kiết, cái tâm bõn sẻn. Bàn tay phải bốc ăn là tượng trưng cho cái tâm tham dục. Người mà vừa keo kiết mà vừa muốn vơ vét, thường thường là người ta sống mà cái kiểu mà của mình thì muốn giữ lại, của người thì muốn ăn. Cho nên cái hình ảnh hai cái bàn tay đó, mà hai cái bàn tay đó nếu như mà không có nương vào cái oai lực của Phật thì dù cho ăn bất cứ cái gì nó cũng không có trôi. Cho nên ở trong kinh diễn tả cái hình ảnh là cơm hóa thành than, thành than lửa hết. Tại vì sao? Bởi vì đó là tượng trưng cho cái tâm tham, mà tham là nó nung cháy hết tất cả. Chứ cái hình ảnh mà người mẹ mà lấy cái tay trái, phải không? Cơm đưa chưa đến miệng và hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đâu. Tham kiết là lấy tay che, tham dục lấy tay ăn. Cho nên cái hình ảnh đó là tượng trưng cho những cái tâm căn bản phiền não của mình. Quý vị nãy quý vị tụng nhớ không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Ngày hôm qua Pháp Hòa nói tam chướng rồi đó. Quý vị mới nói tam chướng là tham sân si, đúng. Nhưng mà tham sân si này nó nằm ở trong cái phiền não chướng. Bởi vì tham sân si là nhân, phiền não là quả. Cho nên trong cái tam chướng đó có phiền não chướng, trong tam chướng đó có nghiệp chướng, rồi dị thục chướng. Dị thục là gì? Khi mà cái phiền não và cái nghiệp mình nó chín mùi rồi thì nó chướng mình. Chữ chướng là gì? Là ngăn che, là trở ngại. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ ha, mình muốn đi tham dự khóa tu xuất gia gieo duyên, mình biết mình tu không có nhiều được, tu 2 ngày thôi, 2 ngày cuối tuần thôi, dự trù rồi, đùng một cái có cái chuyện gì nó xảy ra, nghiệp chướng nó làm nó chín mùi rồi, nó làm chướng mình không đi được, tu có 2 ngày tu không nổi. Rồi có cái chướng nữa là gì không? Ôi, cái chùa Trúc Lâm nó ở ngay chỗ tôi mà, từ từ tu. Ông thầy Pháp Hòa ông ở đây suốt mà lo gì, từ từ gặp. Cho nên 10 khóa rồi, 10 năm rồi, nhưng mà 10 năm chưa gặp. Người ta kêu 10 năm tình cũ, mà tình cũ với bổn đạo ở xa, chứ còn bổn đạo gần không có tình cũ. 10 năm chưa gặp, 10 năm chưa gặp, tưởng tình cũng mới, tưởng tình vẫn mới. Tại vì sao? Tại vì cái tâm ỷ lại nó chướng mình, cái tâm ỷ lại nó làm cản ngăn mình, nó chướng ngại mình. Cho nên nguyện tiêu tam chướng, có phiền não chướng, có nghiệp chướng, có dị thục chướng. Rồi 3 chướng khác là gì? Ngày hôm qua mình học đó. À, ngã mạn chướng, tật đố chướng, tham dục chướng. Cho ngày nào mình cũng tụng hết, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Nó phiền là bởi vì mình không có tu. Không có tu thì nó phiền thôi, có tu thì bắt đầu nó xả bớt. Có tu nó xả, mà bây giờ mỗi tuần ngày chủ nhật mà chịu đi chùa tuần ngày, vậy mà có đôi khi mình cũng trồi lên hụp xuống nữa, phải không? Cho nên mình tu riết cái trầm luân. Trầm là gì? Trầm là chìm, luân là xoay vòng vòng. Trầm luân là vậy đó. Chữ trầm luân nghĩa là vậy đó. Mình chìm xuống sâu kêu trầm. Chìm ở dưới rồi nó không bao giờ nó nổi, nó cứ xà quần ở dưới kêu luân. Trầm luân. Mà khi những cái gì nó đến, nó đến với mình, nó làm mình phiền muộn, cái mình nói làm sao? Cái đó là cái nạn. Nạn là gì? Nạn là những cái rủi ro, những cái accident, những cái không bao giờ mình muốn mà nó đến với mình là kêu nạn. Cho nên thường thường á, nạn á, ta kêu là tai nạn. Chữ tai là gì? Tai là những cái nạn lớn, những cái rủi ro, những cái khó khăn là nạn. Thí dụ mình đi xe bị tai nạn. Tai nạn gì? Tai nạn xe cộ. Tai là cái rủi mình đâu có muốn. Nạn là mình muốn đi tới đó, giờ đụng xe cái nó trì trệ mình. Cho nên thành ra tai nạn do đụng xe mà nó trì trệ mình, nó chướng mình không đi được, gọi là tai nạn. Còn tai họa là gì? Chữ họa là những cái rủi ro, những cái nguy hiểm. Thí dụ biết cái chỗ đó nguy hiểm mà vẫn đi, mắc họa. Chỗ đó là rủi ro nguy hiểm, cho nên chỗ đó là chỗ hiểm họa. Có khi ta gọi là chỗ hiểm nạn, nguy hiểm và rất dễ gây tai nạn. Cho nên mấy cái cua quẹo á, người ta hay để high collision, đi tới đó cẩn thận. Ở trong kinh á, Phật có định nghĩa cái chữ nạn. Bây giờ Phật nói căn bản thì nó có 8 thứ nạn. 8 thứ tai nạn. Phật có nói một bài kinh gọi là kinh bát nạn. Thì cái chữ nạn á, người Trung Hoa dịch là như thế này. Chữ nạn có định nghĩa là bất nhàn. 8 cái tai nạn này gọi là bát bất nhàn. Bởi vì gặp một cái nạn nào cũng không có yên hết. Pháp Hòa nói ví dụ nè, giờ mình đi tham dự khóa tu, mình ăn cũng được, ăn tốt, ăn giỏi, dễ ăn, rồi cái gì cũng được hết, có cái kho ngủ, cũng ra cái nạn. Rồi cái gì cũng được hết, cái khó ăn. Tôi ăn ít dầu, mà vô chùa thì nấu ăn dầu mỡ nhiều, nấu ăn fancy kiểu cọ, ăn nổi nạn. Tôi ăn cầu kỳ mà ngày nào cũng rau luộc hết, ăn nổi nạn. Cho nên rồi hễ mà cái gì mà nó chướng mình, nó làm mình khó chịu thì nó bất nhàn chứ gì đâu. Thay vì mình nhàn với nó, cho nên gọi là bát bất nhàn. Có chỗ dịch là bát nạn xứ. Xứ là cái nơi, cái chốn mà mình lâm vô trong đó thì thành ra nạn. Có chỗ gọi là bát phi thời, không đúng thời mà lại gặp. Ví dụ gặp người không thương, mới vừa bước vô cửa đụng mặt, gọi là phi thời. Mà nếu nằm trong cái khổ là gì? Thù ghét gặp gỡ khổ. Tôi không ưa mà sao trời xui đất khiến gặp hoài. Đừng lo, mà không xả được người đó, không phải không gặp, không phải không gặp đời này đâu, đời sau gặp. Tại vì sao? Tại vì trong khi mình ghét người đó, mình lánh mặt người đó, nhưng mà trong tâm mình chưa xả được người đó, thì người đó trở thành ra một cái khối nghiệp. Rồi khi mình mà mất đi rồi thì cái khối nghiệp, cái người mình ghét đó, nó đẩy mình đi. Thì thế nào không làm vợ làm chồng thì cũng làm cha mẹ con cái gì đó, anh em bè bạn gì đó, gặp nhau rồi làm khổ nhau tiếp. Đâu phải gặp nhau rồi là làm vui nhau đâu, hiếm lắm. Gặp nhau vậy, nhưng mà cái ngày đầu mà để cho cái người kia dính với mình là mình phải nói cho ngon, nói cho ngọt, rồi bắt đầu mới hành sao. Cho nên những cái gì mà mình không xả được, nó đã vướng vướng ở trong này đều là chướng hết. Cho nên là bát nạn xứ, bát phi thời, bát bất nhàn. 8 thứ làm cho mình không có relax được. Khổ thay, muốn đi tu, nhà cửa sắp xếp được, đi được 10 ngày, ngày tới, ngày ở, ngày về nữa là hết 12 ngày. Bỏ nhiều thứ lắm mà vô đây dương thư. Chứ bát xứ, bát nạn xứ. Pháp Hòa nói như vậy là không có trách, không có phiền gì hết trơn á, nhưng mà để chỉ cho đại chúng thấy, để làm chi? Để phòng hộ nó, để khi nó trồi lên là biết anh này là nạn nè, mình vô đây tu để mình độ cái anh này nè. Cho nên trong kinh nói đó, mình phải tu làm sao mà đập cái vỏ vô minh, khô cái sông phiền não. Thí dụ như bây giờ mình tụng kinh Phật, mình nghe Phật Pháp, bao nhiêu cái tật của mình lòi ra hết trong kinh. Nhưng mà cái đó mới đập được cái vỏ thôi, rồi bây giờ thấy được nó rồi, giờ phải tu với nó. Chứ không có buồn nha. Mình bị một cái phiền não gì thì không có buồn, mà biết cái đó là cái mình cần tu. Chưa có văn phòng bác sĩ nào mở lên nói ở đây mở phòng mạch chỉ chuyên môn chữa những người khỏe, những người nào bệnh xin đi về nghỉ ngơi. Đâu có. Ở đây là cái đạo tràng mà chúng ta sắp sửa tu đây là cái đạo tràng bệnh nhân không đó. Mỗi người bệnh. Người có cái bệnh hay nói, người có cái bệnh không thích nghe, người có bệnh nói lớn, người có bệnh rù rì, người có bệnh hay khều, ngủ không được khều, ngồi nghe giảng cũng khều, người có bệnh hay viết giấy hẹn. Cho vô trong này là mỗi người một kiểu. Nhưng mà tất cả những cái đó là để chúng ta thấy rồi chúng ta chuyển. Nếu mình có cái đó thì biết cái này nó chướng mình. Bây giờ để thì giờ vô trong này nhiều thứ để học lắm. Nội cái chuyện học cái bài kinh Quá Đường cho thuộc nè. Nội cái chuyện học kệ Đắp Y cho thuộc nè. Đẹp thai áo giải thoát, áo ruộng phước nhiệm màu, con cúi đầu tiếp nhận, gìn giữ để hộ thân. Bình bát của Như Lai là dùng làm ứng lượng khí, xin giữ để nuôi thân và nuôi lớn chánh trí. Rồi mình học thêm câu nữa: lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc tình ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Mặc lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Tại vì mình lên chùa đặng nghe kinh, ghi nhớ để sửa mình, mặc lòng ai chật hẹp, riêng ta cứ rộng tình. Hằng hà sa số pháp ngữ học cho thuộc. Mỗi ngày là một viên thuốc bổ. 10 ngày là mình uống 10 viên thuốc bổ. Mà 10 viên này nó có khả năng nó trị liệu bệnh tật của mình. Chẳng những vậy mà trong 10 ngày này, mỗi ngày có 3 buổi học, 3 thầy thay phiên nhau dạy. Không lẽ giờ mình ngồi một thầy 1 tiếng mà ngồi 3 tiếng đồng hồ lụm không được 3 chữ, phải không? Cho nên đừng có phí thời giờ. Rồi quý vị sẽ thấy thời gian nó qua mau lắm. Đó, bây giờ quý vì thấy mệt mỏi uể oải tại tối ngủ chưa được nè, sáng bắt thức sớm rồi làm muốn chết luôn, rồi lát còn phải vác vali rồi lên xe rồi ra Tây Thiên rồi nhận phòng rồi ôi lung tung, sao nó mệt quá chừng, rồi ngày mai rồi sáng sớm nữa, rồi cứ như vậy mà từ 5 sáng tới 10 giờ tối, 5 sáng tới 10 giờ tối. Mấy ngày đầu bắt đầu mình sắp sửa nó thôi, lỡ dạy 1 năm thôi. Năm tới định không đi. Mình thấy 10 ngày nó dài đằng đẵng. Nhưng mà khi bắt đầu mình làm quen được cái đời sống đó rồi đó, cái mình thích. Cái mình thích cái tới ngày thứ 10 rồi. Tới lúc mình biết đắp y á, tới cái lúc biết đắp y là ngày thứ 10. Cho nên quý vị sẽ thấy thời gian rất là mau. Mới ngày nào mình tới đây phải không? Có những vị đến rồi thứ 5, thứ 6, mà bữa nay Chủ Nhật rồi đó. Bây giờ trong kinh dạy chúng ta có 8 cái nạn. Quý vị thường nghe hoài, công phu buổi sáng đó. Bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lô tánh hải. Bát nạn là gì? Nạn thứ nhất là nạn địa ngục. Địa ngục là ở cái nơi chốn tối tăm, sâu thẳm, đen kịch, không thấy ánh sáng, khổ ngày đêm, địa ngục. Mình có khổ kiểu đó chưa? Có từng bao giờ kiểu khổ kiểu đó chưa? Nếu mà đã có khổ kiểu đó rồi thì coi như đã từng thăm viếng địa ngục rồi đó. Cho nên địa ngục không cần ở dưới lòng đất, đợi tới nứt đất mới chui xuống dưới lâu lắm. Mình cũng nhan nhản. Có nhiều khi sáng ra đắp y làm lễ rồi, đụng cái chuyện gì đó là bắt đầu nó buồn nguyên một ngày hôm đó. Ngồi cũng cho có lệ vậy đó, chứ còn tâm hồn cũng có đó. Nạn của địa ngục. Thứ hai là gì? Nạn của ngạ quỷ. Ngạ là đói, ngạ quỷ là quỷ đói. Đói nó có 3 loại. Quỷ đói có 3 loại. Nạn mà nặng cực nặng á, là nhiều đời nhiều kiếp không bao giờ nghe được cái tiếng nước uống. Nước uống cũng không có nữa, chứ đừng nói thức ăn. Đó là cực nặng. Còn nạn mà vừa vừa á, thì có ăn, nhưng mà ăn toàn máu mủ, rình rập những nơi nào có máu mủ đến đó ăn. Còn nạn nhẹ đó, ngạ quỷ mà loài nhẹ đó, thì được ăn, nhưng mà ăn xong rồi bị người ta đuổi rượt, bị người ta đánh đập. Cho nên cái ăn của mình nó cũng cực khổ lắm. Quý vị kiểm lại, có nhiều khi trong đời sống mình cũng có chút chút đó. Có nhiều khi mình muốn có được cái miếng ăn, trầy di tróc dậy. Có được một cuộc sống, trầy di tróc dậy. Thậm chí mà đánh đổi một cái gì đó để kiếm được cái này, cho mình cũng có chút chút. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ba nạn là phải không? Súc sanh là gì? Những loài thú sống mà không có tôn ti trật tự, không có luân thường, ăn nuốt lẫn nhau, cấu xé lẫn nhau, giành giật lẫn nhau. Cho nên ở trường thượng trong đời người ta hay kêu bon chen á. Để ý một chút là thấy. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh là ba nạn. Nạn thứ tư là gì? Sanh ở cõi trời trường thọ. Cõi trời trường thọ là sống tới 500 kiếp. Sống dài lắm. Ở đây mình sống 100 năm. Mà có nhiều người sống 100 năm đã thấy cực khổ rồi. Tại vì người nào bắt đầu 80, 90 là bắt đầu lẫn từ từ. Có nhiều người mới 70 cũng bắt đầu quên. Cho nên 100 năm kiếp người cũng cực khổ vô cùng. Vậy mà ở cái cõi đó sống tới 500 kiếp. Nhưng mà bởi vì sống thọ quá cho nên con người ỷ lại, không có ráng tu. Trường thọ thiên. Cái nạn thứ 5 là gì? Là uất đan việt. Uất đan việt người Trung Hoa dịch là thắng xứ. Cái nạn thứ 5 là sanh ở thắng xứ. Thắng xứ là sao? Là cái nơi mà đời sống vật chất rất đầy đủ, cho nên khó tu. Chẳng hạn như mình ở đây nè, cái gì cũng có cho nên cũng khó tu lắm. Cho nên vô chùa tu 10 ngày thiếu một chút vậy mà dễ tu. Thí dụ như giờ trong suốt mấy cái phòng không có phòng nào có tivi hết trơn á. Cho nên là nhất định mình sẽ đỡ được cái giờ coi tivi. Phải không? Thí dụ vậy đó. Cho nên hãy bớt được cái gì thì nó đỡ có cái đó. Cho nên Pháp Hòa cũng nhắc trước đi, ngày mai nhắc nữa. Ai mà có cell phone á, không cần thiết đừng mở. Cần thiết lắm hả mở phone để nghe. Những người mà đã từng có cell phone cũng phải tập sống lâu lâu tắt phone bữa thử coi. Trời ơi, lên tụng kinh cũng dám tắt phone, lên nghe giảng cũng dám tắt phone, sợ miss call. Vậy rồi mấy chục năm trước không có phone sống làm sao? Đó. Có cái phone tai, người ta hoài hay chọc đó. Gọi là phone cầm tay, mà cầm hoài nó cầm chân chứ cầm tay gì. Đi tới đâu ta cũng kiếm ra hết trơn, không có tự do kêu cầm chân chứ. Cho nên mình phải tập bỏ cái đó. Pháp Hòa không có nói là vĩnh viễn đọa bỏ nó nha. Vật chất nó thuận tiện cho cuộc sống của mình, gọi là phương tiện mà. Nhưng mà biết phương tiện chứ không phải là cứu cánh. Cái cứu cánh là làm sao mình sống mà có nó thì mình dùng, mà không có cũng bình an, đó là cứu cánh. Còn tất cả đều là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì không có cái gì bền vững lâu dài. Cho nên vào trong chánh điện giảng đường nghe pháp, hoan hỷ tắt phone. Nghe pháp không nghe phone. Còn lỡ mà chưa tắt phone mà điện thoại nó reo thì mở ra ốp liền. Đừng có ngồi ngay chánh điện, mở phone ra. Alo. Gì đó. Kêu đồ ăn trước đi, lát tôi ra. mình phải tập. Quý vị mà để ý coi, mình đi đâu có chiếc xe, ra cái có xe đi. Bữa đó xe nó hư hoặc là không có xe, đi ra đi vô khó chịu vô cùng. Vì lâu nay mình quen có chiếc xe rồi. Pháp Hòa nói như vậy là cái kinh nghiệm của Pháp Hòa thôi, chứ không có gì hết. Thì những lúc như vậy á, thì Pháp Hòa hay dừng lại, Pháp Hòa tức cười. Pháp Hòa nói thế là mình vướng rồi. Mình phải tự thấy mình thôi à. Cho nên những gì Pháp Hòa thưa với đại chúng là không có bài vở, không có gọi là lý thuyết, mà đó là cái chúng ta vướng phải hàng ngày. Hồi mới qua đâu có xe, đi xe bus. Vậy mà giờ có xe rồi, bữa nào không có chiếc xe đi xe bus, bữa chịu không nổi. Cho nên những cái lúc đó mình phải tự hỏi mình, tại sao chút đó mình làm được. Không có xe đi một ngày, tắt cái phone chừng nửa tiếng, một tiếng. Hoặc là lỡ bữa nào cúp điện, không có điện, thử. Cho nên mình phải tập cái đó. Pháp Hòa có hai người đệ tử người Mỹ. Họ mua một cái căn nhà cách đây 100 cây số. Họ có cái mobile home có đầy đủ chi tiết. Vỗ tay khen. Hay quá. Nói có sách mách có chứng. Không sao bác, nó dễ thương. Thì hai vị này á, mua cái nhà xong rồi đi ra ngoài rừng á, cất một cái nhà gỗ, không điện nước. Mỗi một tuần lễ hai vợ chồng ra ngoài đó sống 2 ngày. Lâu lâu xách xe vô đây chở Pháp Hòa ra. Ba thầy trò ra ngoài đó ăn uống ngoài đó mà không có cái phương tiện. Mũi chích mua cái nón mà đội á, đội trong rừng á. Thì ông mới nói với Pháp Hòa là ông nói rằng thỉnh thoảng vợ chồng tôi tập sống như vậy để cho mình cái tâm mình nó ở cái trạng thái quân bình và đừng bao giờ vướng cái gì hết. Lâu lâu cất cái chòi vậy, mùa đông lạnh không có cực lạnh, ra ngủ ngoài lạnh bữa, rồi đốt cái gỗ sưởi lên. Thật ra họ ai ép họ đâu, nhưng mà họ tập thôi. Bởi vì họ biết họ vướng cái đó nhiều, họ tập cái kia. Cho nên cái đó gọi nhà Phật gọi là cái pháp đối trị. Chút xíu nữa Pháp Hòa thưa với đại chúng 4 cái pháp đối trị 8 cái nạn này mà do luận chư tổ dạy. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, trường thọ thiên, thắng xứ. Thắng xứ là ở cái đời sống có chỗ vật chất đầy đủ. Hồi mình mới qua đây đó, bắt đầu đi chùa đó, chùa đâu có được như vậy. Quý vị biết ở đây còn số Phật tử đây nè. Pháp Hòa nhớ cái ngày mà Trúc Lâm mà mở cửa đó. Quý vị biết cái bàn thờ linh hai bên đó, bát hương làm bằng cái gì không? Làm bằng 2 cái hộp bơ. Hộp bơ đó, xài xong rồi rửa sạch sẽ, lấy giấy Pháp Hòa, chính Pháp Hòa làm 2 cái lon bơ, để hai bên. Bây giờ Pháp Hòa còn vẫn giữ một vài cái kỷ niệm mà mấy chục năm trước. Bây giờ có cái tốt hơn mà Pháp Hòa vẫn không bỏ cái cũ. Không phải tiếc rẻ, nhưng mà cái đó đó để nhắc mình. Cái đó nó nhắc mình. Ngày xưa ai lá ngọc cành vàng, ngày xưa ai quyền quý cao sang, rồi giờ cũng em. Mình đã từng lên trên ngồi thì mình xuống dưới ngồi cũng chẳng sao. Cho nên đừng có ham làm bệ hạ, tại vì lãng quạng ta hạ bệ. Ngày xưa mình đi làm, mình có đầy đủ những cái đời sống, tiền bạc tốt, xài thoải mái. Nhưng ở cái thời buổi này, vật chất nó bắt đầu nó mắc mỏ. Đời sống bây giờ rất là cao thì chúng ta gói ghém mà sống. Cái đó mới là cứu cánh. Còn xài thoải mái chỉ là phương tiện. Mà không thấy được cái đó thì chúng ta lại sao? Chỉ sống với cái phương tiện, mà cái phương tiện là cái sẽ làm chúng ta dính mà khổ. Cho nên mình không có đẩy vật chất ra ngoài. Cái gì nó có mình cũng sai, nhưng mà vừa đủ là tốt. Cho nên á, mình ăn dư, mặc dư, ngủ dư. Mà người tu phải ngược lại, ăn phải thiếu một chút, mặc phải thiếu một chút, ngủ phải thiếu một chút, chút chút vậy mà lần sau ngủ nó ngon. Phong Hòa nói ở xứ này á, ăn dư, mặc dư nhưng mà ngủ thiếu. Tổ dạy mình á, người xuất gia là tam thường bất túc. Ba cái thường không nên đủ quá là ăn, mặc, ngủ. Nhưng mình làm được có một thứ tổ dạy là ngủ. Ngủ thiếu. Ngủ thiếu có nhiều người vì mất ngủ. Ngủ thiếu có nhiều người vì làm việc nhiều. Nhưng mà ngủ thiếu có nhiều người vì ghiền phim tàu. Coi hết bộ này tới bộ kia. Bây giờ bỏ phim tàu rồi qua Hàn Quốc. Coi xong một bộ đó rồi dịch rồi ngang, bắt đầu kiếm bộ đó cũng y chang nói tiếng tàu. Nghe người ta đồn coi nguyên si hay hơn. Không hiểu trời trăng gì hết, nhưng mà tại thoáng thoáng nghe. Rồi thay vì mình ngồi mình luận bàn Phật Pháp không có luận. Coi cái phim đó, thằng này nè, nó đóng cái tuồng kiểu nó ác hay lắm. Anh này nè, anh đóng cái tuồng nọ anh hiền dữ lắm. Ngồi luận nguyên một ngày. Thắng sư. Chờ cái thắng sư đó nó chướng ngại mình. Có nhiều khi mặc áo tràng rồi chuẩn bị tự đi tụng kinh à. Định tắt cái tivi, cái vừa định bấm bấm cái máy lên sao nó hiện cái đài gì hay quá. Cái ngồi để theo dõi nó một chút. Cái nó lúc hết giờ. Ra thôi. Cho nên cái thắng sư là một trong những nạn. Cho nên quý vị biết không, cái bài kệ quý vị phải học mỗi khi bật tivi nè. Ai mà thường coi tivi phải học bài kệ này. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an bình cho tươi vui cuộc sống. Đài truyền hình nó bao nhiêu đài đúng không? Mình có quyền chọn bất cứ đài nào mình coi. Tâm ta cũng thế. Tâm mình là một cái máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm. Thế thì tại sao không chọn một cái thế giới nào nó lành, nó mạnh, nó khỏe, nó vui, nó tịnh lạc để mà xem. Chọn thế giới an lành để cho tươi vui cuộc sống. Bài kệ rất thật và rất tu. Ghi cái bài kệ đó dán ngay cái tivi hay ngay cái remote control. Mấy bác hồi xưa mới qua không biết kêu cái đồ múc canh chua. Tâm là máy truyền hình, có muôn ngàn nút bấm, chọn thế giới an lành cho tươi vui cuộc sống. Có nhiều khi mình ỷ lại, đây qua bên kia đường mà cần gì phải kéo cái dây nịch lại. Mình y chang luôn, chùa sát bên đây mà đi chùa lúc nào cũng được. Bữa nay trời nắng mấy thở, rủ nhau đi chơi. Nhưng mà quên một điều, 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Đó là bài kệ seat belt. Ai mà thường làm biếng seat belt đó, học bài kệ đó. 1/3 tai nạn xảy ra tại gần nhà. Biết vậy tôi cẩn thận dù không đi đâu xa. Cái đó nó cũng y chang như cái chuyện tu của mình à. Mình ý lại. Ví dụ như tới giờ báo chuông đi công phu sáng, mình nói thôi mình còn 9 bữa nữa mà ngủ bữa nay cho nó khỏe rồi 9 bữa nữa tu. Nhưng mà ngủ một bữa rồi cái nó quen, ngày hôm sau nó còn mệt ngủ nữa, tại còn tới 8 ngày lần. Cái con ma mà nó khuyên mình cái kiểu đó đó, quý vị biết ở trong kinh Phật gọi là gì không? Thiên ma. Trong tứ ma, thiên ma, phiền não ma, ngủ ấm ma, tử ma. Thì cái con ma mà nó khuyên mình hay lắm đó là thiên ma. Thầy giảng mỗi tuần mà không đi tuần này tuần khác. Tâm Hiền Diệu Đại làm CD mau lắm, xin bộ về nghe cũng được. Cần gì đi nghe. Thiên ma, trong tứ ma, trong bát nạn nó là thắng xứ. Chữ xứ là nơi chốn, thắng là nó vượt, nó hay hơn. Rồi cái thứ năm, thứ sáu là gì? Là đuôi điếc câm ngọng. Cái thứ bảy là gì? Thứ bảy là sanh sau Phật, sanh trước Phật. Mình sanh sau Phật không gặp Phật, sanh trước Phật không gặp Phật. Chờ người xưa quý vị nhớ ông Tiên A Tư Đà không? Sau khi mà xem tướng cho Thái tử Sĩ Đạt Ta rồi ông khóc. Vua Tịnh Phạn hỏi tại sao ông khóc? Chẳng hay có điềm gì bất lành cho Thái tử không? Nói dạ không. Tôi khóc là vì tôi thương xót cho thân phận của tôi. Thái tử là một bậc vĩ nhân. Nếu ở đời làm vua thì trị vì thiên hạ tốt. Nếu đi theo con đường tâm linh sẽ trở thành một bậc đạo sư. Tôi rất tiếc, tuổi tôi đã già không còn đủ để chờ thấy cái ngày đó nữa. Có nhiều bác thương lắm, 70-80 tuổi viết cho Pháp Hòa thơ. Con giờ con chỉ có cái buồn là con hơn thầy tới 50 tuổi. Con rất tiếc là ngày thầy làm hòa thượng con không được thấy. Pháp Hòa đùa, Pháp Hòa nói thì giờ gặp hòa thượng con. Đùa thôi, không có mơ làm hòa thượng. Tại vì mình càng lên cao thì càng lên trên kia sớm. Quý vị nhớ bát nạn chưa? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, gì nữa? Trường thọ thiên, sanh nơi sung sướng là thắng xứ, là năm rồi phải không? Đuôi điếc câm ngọng là sáu. Sanh sau Phật, sanh trước Phật là bảy. Và cái cuối cùng là gì? Là thế trí biện thông. Thế trí biện thông là sao? Mình học hỏi ở ngoài đời, mình đem khoa học, mình đem đủ thứ những cái ngoài đời mình vô, để mình so sánh với cái pháp xuất thế. Cái pháp mình học ngoài đời là pháp thế gian, còn cái mà chúng ta đang học đây là pháp xuất thế gian. Mà chúng ta đem khoa học ra thì chúng ta biểu là chứng minh Phật học. Có Phật học chứng minh khoa học, chứ còn khoa học không có chứng minh Phật học. Chẳng hạn như 2500 năm trước Phật đã nói cái chuyện duyên sinh. Một cái không thể mà hình thành được mà phải nhờ nhiều thứ. Rồi Đức Phật nhìn trong cái ly nước, Phật nói có rất nhiều con vi trùng. Bây giờ khoa học phải nhờ tới cái kính hiển vi thì mới soi ra, mới thấy ở trong này là có bacteria. Mà trong khi đó Phật ngày xưa Phật đã nói trước rồi. Phật nói trong cái ly nước mình uống đây có rất nhiều con vi trùng, cho nên mỗi lần uống nước phải khởi lòng từ bi, thương xót là vì mỗi ly nước mình uống có nhiều vi trùng. Tuần sau đây nè, quý vị trở lên để làm lễ hiệp kỵ đó, chúng ta sẽ tụng cái kinh gọi là kinh báo hiếu phụ mẫu. Trong đó Phật mới nói cái sự hình thành của một bào thai qua 10 tháng. Mà 2500 năm trước Phật đã biết cái bào thai như thế nào. Tháng đầu thai đậu tợ xương, giống như đậu trên đầu con cỏ nè. Cho nên mai chiều phải gìn giữ, sợ nó tan bất thường. Tháng thứ nhì nó mới dường như sữa đặc. Tháng thứ ba mới như cục huyết ngưng, 4 tháng mới tượng ra hình, 5 tháng ngũ thể hiện sinh rõ ràng. Ngũ thể là cái đầu, hai cái chỏ, hai cái đầu gối. Tháng thứ 6 lục căn đầy đủ, 7 tháng thì đầy đủ, đủ bộ cốt xương, lại thêm đủ lỗ chân lông, cộng chung đến số 84,000, đó là lỗ chân lông. Tháng thứ 8 hoàn toàn tạng phủ, 9 tháng thì đầy đủ vóc hình, 10 tháng là đến kỳ sinh. Nếu con mà hiếu thuận thì nó xui mình ra đi. Bằng ngỗ nghịch nó làm buồn thân mẫu, nó sẽ vẫy vùng, nó đạp gấu lung tung, làm cho cha mẹ hãi hùng, sự đau sự khổ không cùng tỏ phấn. 2500 trước Phật nói rồi đó. Có không? Phật chưa làm, Phật đâu có sanh đời đó mà Phật nói hết. Đâu cần kính hiển vi, đâu cần phải theo dõi ultrasound vân vân. Cho nên rồi, đó là bát nạn. Bây giờ trong kinh luận chư tổ dạy chúng ta tứ luân. Tứ luân độ bát nạn. Tứ luân là gì? Thứ nhất là ở nơi chỗ tốt. Bây giờ mình kiểm lại, nếu mà trong 10 ngày sắp tới mình tu đó, hay là trong đời sống hàng ngày của mình cũng vậy, mình kiểm coi mình có bị một trong 8 nạn không. Có nhiều khi mình rơi 2-3 cái cũng không chừng. Thì bây giờ thứ nhất là mình phải kiểm nè. Muốn bớt đi cái bát nạn này thì chúng ta thứ nhất là phải ở cái môi trường tốt, gọi là ở nơi tốt, gọi là thiện xứ. Chẳng hạn như mình đi chùa, đi nhà thờ, mỗi tuần mình đi chùa, mình tụng kinh, mình nghe giảng. Rồi ở nhà đó mình tập có tạo một cái chỗ ở cho nó đàng hoàng. Không phải là chỗ ở đàng hoàng có nghĩa là nhà cao cửa rộng đâu, có nghĩa là đời sống phải có ngăn nắp trật tự. Cái thứ hai là gì? Phải nương bạn lành. Đời sống này mà không có bạn lành là nguy hiểm lắm. Tại vì nếu không có bạn lành mà gặp bạn dở, bạn xấu thì nó dẫn mình đi, đi sai đường, đi lạc lối. Rồi phải có bạn lành. Kiểm đi ha. Thứ ba là gì? Phát nguyện chân chánh. Tự mình phải phát nguyện chân chánh. Cho nên quý Phật tử đừng có sợ phát nguyện. Mình là người muốn thăng tiến trên con đường tâm linh, cuộc sống, thì chúng ta không nên không phát nguyện. Tùy theo khả năng mình nguyện. Ai chưa ăn chay được, nó thôi tôi không dám hứa, hứa ăn không ăn tội. Cứ để vậy à, ăn được bữa nào ăn, thành thử ra hình như 40 năm chưa ăn bữa nào. Phải nguyện, 1 tháng ăn 1 ngày. Rồi nó có đói bụng, nó cồn cào, nó khó chịu cũng không sao. Ăn 29 ngày rồi nhịn bữa không nổi sao? Ráng ăn được ngày. Quý vị biết không, thường thường á, mình đang cồn cào khó chịu nè, mình uống nước, uống sữa hay ăn gì đó cho nó vượt qua được một ngày, đó là độ. Chữ độ có nghĩa là từ mé bên này mình qua được bờ bên kia là bị ngã. Bờ bên này trong thời gian mình đi qua là độ. Đến cái vượt bên này là bị ngạn, là bên bờ. Ta kêu đáo bị ngạn đó. Đáo bị ngạn là đến cái bờ bên này rồi. Cho nên phải phát nguyện. Như ngày hôm qua Pháp Hòa có hướng dẫn đại chúng á, quý vị đi chùa làm công quả, quý vị phải phát nguyện. Đi chùa học kinh, nghe giảng, đi chùa tu hành phải phát nguyện. Con nguyện đến chùa làm công quả để tạo cái công đức, cái phước đức, và để tiêu trừ nghiệp chướng. Tiêu trừ nghiệp chướng là mục đích của mình. Tạo phước đức, tạo công đức là mục đích của mình. Cho nên ai có nói cái gì, ai có làm cái gì, mình không vì những cái này mà mình giận rồi mình không đi nữa, mình không làm nữa. Mục đích của mình là cái này mà, đâu phải vì cái này. Vì cái người mình nói, họ nói một hai câu rồi mình bỏ như vậy là mình lỗ lã. mình bị người ta lấn. Quý vị hiểu ý mà nói không? Cho nên phát nguyện ngày mai đó, ngày mai sáng này nè, trong cái lễ mà thế phát đó, nhá kéo đó, quý thầy đi đến thì nhá 3 lần kéo để mà xuất gia cho mình được gieo cái duyên đó. Đừng có để phân tâm ở đâu hết. Giờ phút đó đừng có worry có ai ngồi bên cạnh. Phải hết tâm chú ý khởi cái phát nguyện trong khi cái kéo nó đến với mình. Con xin thế phát gieo duyên với Tam Bảo, nguyện cho con tiêu vô lượng tội chướng, giải vô lượng oan nghiệp, tập vô lượng phước đức. Còn nếu mình đang gặp một người thân đang bệnh, hay mình có một cái ước nguyện gì thì mình nguyện, con xin 10 ngày tu học hôm nay hồi hướng cho cái việc đó. Thì khi mình vì cái đó mình tu rồi á, thì những cái kia nó không có khả năng nó làm gì mình hết. Cho nên phải phát nguyện. Cái thứ tư là gì? Phải gieo trồng căn lành. Cho nên quý vị đắp y nè, ôm bát nè, ăn cơm im lặng nè, tập cúng qua đường nè, tập đi kinh hành nè, tập ngồi cho yên nè, tập nghe pháp nè, tập ngủ đúng giờ nè, tất cả những cái đó là điều gieo hết. Hồi xưa giờ mình chưa gieo, bây giờ bắt đầu mình gieo. Cho nên xin thưa đại chúng là quý vị kiểm 4 cái này là ngày 10 ngày tới mình có đủ, phải không? Ở chỗ tốt, chỗ tốt đây có nghĩa là ngủ giường nệm, ăn cơm ngon, chỗ tốt đây là môi trường tu tốt. Thứ hai là có thiện tri thức không? Có bạn lành không? Có. Thứ ba, có phát nguyện không? Có. Thứ tư là gì? Có trồng căn lành không? Có. Cho nên 10 ngày tới đây, ngày mai đây, 4 điều kiện này mình sẽ thực hiện đủ. Cái này gọi là tứ luân. Luân là một cái bánh xe. Cái bánh xe này nó sẽ đẩy mình vượt khỏi 8 cái nạn kia. Nếu mà mình, người ta chạm tới mình mà mình buồn nguyên một ngày là mình ở địa ngục một ngày. Giận không thèm ăn, đói chịu à. Giận không thèm ăn thì đói chứ làm sao. Cho nên rồi á, cái nạn nó làm cho mình chùng bước, cản trở, cho nên mình phải dùng tứ luân này mình vượt nó. Luân là một cái bánh xe. Tứ luân là 4 cái bánh xe này. Một cái bánh xe gọi là môi trường tốt, một cái bánh xe gọi là có bạn tốt, một cái bánh xe gọi là phát nguyện, một cái bánh xe là gieo trồng căn lành. 4 bánh xe này quay đều đều đẩy mình vượt 8 nạn. Quý vị có thể gọi tứ luân độ bát nạn, hay là tứ luân vượt bát nạn. Bát nạn không làm được gì mình hết. Bát nạn không có phải là đợi khi nào chết đi hay là ở môi trường nào đó. Quý vị hiểu và nói ha. Cho hôm nay á, phần đông quý vị sẽ tham dự cái khóa tu sắp tới, thì Pháp Hòa muốn mang cái bài kinh này ra để chia sẻ với đại chúng. Quý vị phải nhớ 4 điều. Mình đã được ở môi trường tốt, mình đã có được thầy tốt bạn lành, mình đã có được sự phát nguyện, mình đã đến đây để gieo căn lành, có đầy đủ hết. Nhờ quý vị ở xa đến, ngày hôm qua Pháp Hòa có đùa với quý vị rồi đó, sắp xếp thì giờ rất nhiều, tốn một cái vé máy bay, phải không? Rồi phát tâm cúng dường. Đó là phần mình. Còn phần ở địa phương nè, từ thầy viện chủ xuống cho đến từng Phật tử, rất là cực, để mà lo lắng cái chỗ này chỗ kia để cho mình được ổn thỏa. Thì mình tới đây mình chỉ tu, ai có làm gì mình phiền muộn, đừng coi đó là trọng, phải thấy cái đó nó nhẹ thì mình tu mới có kết quả. Không lẽ mình có 4 bánh xe mà vượt không nổi 1 trong 8 nạn sao? Tứ luân mà. Ghi cái tứ luân đó ra. Nhớ cái tứ luân đó. Tứ luân vượt bát nạn. Pháp Hòa có làm cái bài hát Rừng Lá Tây Thiên, dựa theo cái bài hát Rừng Lá Thấp. Quý vị biết Rừng Lá Thấp không? Cái câu đầu hát làm sao quên rồi. Rừng lá xanh xanh bao phủ đường đi, phải không? Pháp Hòa sửa lại: Rừng Lá Tây Thiên bao phủ đường đi, rừng lá Tây Thiên bao ngọn xanh rì. Tôi là người yêu sông núi rừng cây, nên mỗi bước về nghe gió hát thật hay. Từ từ rồi quý vị sẽ nghe mấy cái bài đó. Pháp Hòa đang sửa cái bài Duyên Quê. Cô gái miền quê, cô gái vườn quê đó, cuộc đời trong trắng gì đó, dầm mưa dãi nắng, mà em biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Người tu cũng thế. Người tu cũng biết yêu trăng đẹp ngày rằm. Cho nên bữa nào có trăng phải hưởng. Ở đây quý vị biết không, gần 6 tháng mùa đông. Thật sự mùa hè chỉ có 2 tháng thôi, tháng 7, tháng 8. Mà chưa nói trừ những ngày mưa nữa nha. Cho nên không có hưởng được bao nhiêu hết. Mà bây giờ quý vị lên Tây Thiên, quý vị có thấy thông, thấy cây, thấy lá, cảnh trí yên tĩnh. Có sông nước, có cái hồ đó, ngồi hứng mát cho nó tịnh cái tâm. Hưởng 10 ngày cho nó đáng cái vé, cho đáng được chuyến đi. Bây giờ Pháp Hòa tặng cho đại chúng 2 câu, để rồi quý vị bỏ túi. Câu tiếng Hán là: Trúc mật khởi phòng lưu thủy quá, sơn cao chậm trở giả vân phi. Pháp Hòa dịch ra tiếng Việt: Rừng trúc sao ngăn được dòng, rừng trúc sao ngăn dòng nước chảy, núi cao đâu thể cản mây bay. Quý vị biết rừng trúc không? Trúc nó mọc một cái rừng, nó chằng chịt, nhưng mà nước á, nó chảy vô đó, nó vẫn có thể đi qua được hết, không có ngăn ngại. Rừng trúc sao ngăn dòng nước chảy, núi cao đâu cản đám mây bay. Núi có cao, mây có bay tới thì tự động mây nó tẻ ra, nó đi. Núi thì núi, đâu có cản được mây. Ai có khó khăn cỡ nào, cuộc đời có khó khăn cỡ nào, nhưng lòng mình nhẹ nhõm đi rồi thì vượt hết tất cả. Mình là nước có thể lòn lách mà sống được, mình là mây có thể tản ra và hợp lại. Bởi vì khi nước bốc lên đủ thì thành mây, mà đủ duyên rơi xuống làm nước, có gì đâu, phải không? Nếu thích học tiếng Hán thì 2 câu: Trúc mật khởi phòng lưu thủy quá, sơn cao chậm trở giả vân phi. Vân phi là mây bay. Còn nếu học tiếng Việt là: Rừng trúc sao ngăn dòng nước chảy, núi cao đâu cản, núi cao đâu thể cản mây bay. Mình là mây đâu có cản được. Xin chúc đại chúng có một ngày an lành, 10 ngày tu hạnh phúc. Thời Pháp Hòa có vài lời thăm đại chúng sáng hôm nay. Xin chúc đại chúng có một ngày thật bình an, ấm cúng. A Di Đà Phật. Xin đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền nào, tận thế Phật Đạo.